Phần thứ 5. Một số quy định về thi hành bản án, quyết định của tòa án. Chương 23. Bản án, quyết định được thi hành ngay và thẩm quyền ra quyết định thi hành bản án. Điều 363. Bản án, quyết định của tòa án được thi hành ngay. Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam mà tòa án cấp sơ thẩm quyết định đình chỉ vụ án, tuyên bị cáo không có tội, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt cho bị cáo, hình phạt không phải là hình phạt tù hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo, hoặc khi thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời hạn đã tạm giam thì bản án được quyết định của tòa án được thi hành ngay, mặc dù vẫn có thể bị kháng cáo, kháng nghị. Hình phạt, cảnh cáo được thi hành ngay tại phiên tòa. Điều 364. Thẩm quyền và thủ tục ra quyết định thi hành án. 1. Chánh án, tòa án đã xét xử sơ thẩm có thẩm quyền ra quyết định thi hành án hoặc ủy thác cho chánh án, tòa án khác cung cấp ra quyết định thi hành án. 2. Thời hạn ra quyết định thi hành án là 7 ngày kể từ ngày bản án quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, hoặc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác thi hành án của chánh án tòa án đã xét xử sơ thẩm, thì chánh án tòa án được ủy thác phải ra quyết định thi hành án. 3. Trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại thì quyết định thi hành án phạt tù phải ghi rõ trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, người đó phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện để thi hành án. Trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại mà bỏ trốn thì chánh án tòa án đã ra quyết định thi hành bản án yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh nơi người bị kết án phạt tù đang tại ngoại ra quyết định truy nã. Điều 365. Giải thích, sửa chữa bản án, quyết định của tòa án. 1. Cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự, viện kiểm sát, người bị kết án, bị hại, đương sự liên quan đến việc thi hành án có quyền yêu cầu tòa án đã ra bản án, quyết định giải thích sửa chữa những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định để thi hành. 2. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã ra bản án, quyết định có trách nhiệm giải thích sửa chữa những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định của tòa án. Trường hợp thẩm phán chủ tọa phiên tòa không thể thực hiện được, thì việc giải thích sửa chữa do chánh án tòa án đã ra bản án quyết định đó thực hiện. Điều 366. Giải quyết kiến nghị đối với bản án quyết định của tòa án. Trường hợp cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự kiến nghị về việc xem xét lại bản án, quyết định của tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, thì tòa án có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị. Trường hợp vụ án phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài nhưng không quá 120 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị. Chương 24. Một số thủ tục về thi hành án tử hình, xét tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích. Điều 367. Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành án. 1. Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành được thực hiện. A. Sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải được gửi ngay cho chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và bản án phải được gửi ngay cho Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. B. Sau khi đã xem xét hồ sơ vụ án để quyết định kháng nghị hoặc quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao phải chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án Nhân dân tối cao. C. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, chánh án, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải quyết định kháng nghị hoặc quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. D. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. D. Bản án tử hình được thi hành nếu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm và người bị kết án không có đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Trường hợp bản án tử hình bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm mà Hội đồng Giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm Tòa án Nhân dân tối cao quyết định không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án tử hình, thì Tòa án Nhân dân tối cao phải thông báo ngay cho người bị kết án biết để họ làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình. E. Trường hợp người bị kết án có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình thì bản án tử hình được thi hành sau khi Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm. 2. Khi có căn cứ quy định tại khoản 3 điều 40 của Bộ luật Hình sự thì chánh án tòa án đã xét xử, sơ thẩm không ra quyết định thi hành án tử hình và báo cáo chánh án Tòa án Nhân dân tối cao để xem xét, chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân cho người bị kết án. Điều 368. Thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện. 1. Trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn và chuyển cho Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát Quân sự cấp quân khu, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn gồm: A. Đơn xin tha tù trước thời hạn của phạm nhân kèm theo cam kết không vi phạm pháp luật, các nghĩa vụ phải chấp hành khi được tha tù trước thời hạn. B. Bản sao bản án có hiệu lực pháp luật, quyết định thi hành án. C. Bản sao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng trở lên. D. Văn bản, tài liệu thể hiện việc chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí, các nghĩa vụ dân sự. D. Tài liệu về cá nhân, hoàn cảnh gia đình của phạm nhân. E. Kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù quý 6 tháng. 5. Quyết định khen thưởng hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc phạm nhân lập công nếu có. G. Văn bản đề nghị tha tù trước thời hạn của cơ quan lập hồ sơ. 2. Văn bản đề nghị tha tù trước thời hạn của cơ quan lập hồ sơ gồm có các nội dung chính: A. Số, ngày, tháng, năm của văn bản. B. Họ tên, chức vụ, chữ ký của người có thẩm quyền đề nghị. C. Họ tên, giới tính, năm sinh, nơi cư trú của phạm nhân, nơi phạm nhân chấp hành thời gian thử thách. D. Thời gian đã chấp hành án phạt tù, thời gian chấp hành án phạt tù còn lại. D. Nhận xét và đề nghị của cơ quan lập hồ sơ. 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát Quân sự cấp quân khu phải ra văn bản thể hiện quan điểm về việc đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của cơ quan đề nghị. Trường hợp Viện Kiểm sát yêu cầu cơ quan lập hồ sơ bổ sung tài liệu thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan lập hồ sơ phải bổ sung tài liệu và gửi cho Viện Kiểm sát tòa án. 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan đề nghị, chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, chánh án Tòa án Quân sự cấp quân khu phải mở phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cung cấp để cử kiểm sát viên tham gia phiên họp. Trường hợp tòa án yêu cầu cơ quan lập hồ sơ bổ sung tài liệu thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan lập hồ sơ phải bổ sung tài liệu và gửi cho tòa án Viện Kiểm sát. 5. Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm chánh án và hai thẩm phán do chánh án làm chủ tịch hội đồng. 6. Tại phiên họp, một thành viên của hội đồng trình bày tóm tắt hồ sơ đề nghị, kiểm sát viên trình bày quan điểm của Viện Kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện của cơ quan đề nghị và việc tuân thủ pháp luật trong việc xét quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đại diện cơ quan đã lập hồ sơ đề nghị có thể trình bày bổ sung để làm rõ việc đề nghị tha tù trước thời hạn. 7. Phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện được lập biên bản ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm mở phiên họp, thành phần tham gia phiên họp, nội dung, diễn biến của phiên họp và quyết định của hội đồng về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với từng phạm nhân. Sau khi kết thúc phiên họp, kiểm sát viên xem biên bản phiên họp, yêu cầu ghi những sửa đổi bổ sung nếu có vào biên bản phiên họp. Chủ tịch hội đồng phải kiểm tra biên bản cùng với thư ký phiên họp ký vào biên bản. 8. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, tòa án phải gửi quyết định cho phạm nhân, viện kiểm sát cung cấp, viện kiểm sát cấp trên, trực tiếp, cơ quan đã lập hồ sơ đề nghị, tòa án đã ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cấp quân khu, chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi người được tha tù trước thời hạn về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người đó, sở tư pháp nơi tòa án đã ra quyết định có trụ sở. 9. Ngay sau khi nhận được quyết định tha tù trước khi thời hạn có điều kiện, cơ sở giam giữ phải tổ chức công bố quyết định này và thực hiện các thủ tục thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trong thời gian thử thách mà người được tha tù trước thời hạn có điều kiện không vi phạm các quy định tại khoản 4, điều 66 của Bộ Luật Hình sự, thì khi hết thời hạn thử thách, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, nơi đã quản lý họ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận, chấp hành xong án phạt tù. 10. Trường hợp người được tha tù trước thời hạn vi phạm quy định tại khoản 4, điều 66 của Bộ Luật Hình sự, thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nơi người được tha tù trước thời hạn về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người đó phải lập hồ sơ chuyển đến viện kiểm sát và tòa án đã ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện để xem xét hủy quyết định đã ban hành và buộc người đó phải chấp hành phần hình phạt còn lại chưa chấp hành. Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, tòa án phải mở phiên họp để xem xét quyết định. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày ra quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, tòa án phải gửi quyết định cho cơ quan cá nhân, quy định tại khoản 8 điều này. 11. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị. Phạm nhân có quyền khiếu nại đối với quyết định về việc chấp hành hoặc không chấp hành đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trình tự thủ tục thẩm quyền giải quyết kháng nghị, khiếu nại, các quyết định quy định tại điều khoản này được thực hiện theo quy định tại chương 22 và 33 của bộ luật này. Điều 369. Thủ tục xóa án tích. 1. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại điều 70 của bộ luật hình sự, thì cơ quan quản lý, cơ sở dữ liệu, lý lịch tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp và họ không có án tích. 2. Những trường hợp quy định tại Điều 71 và Điều 72 của Bộ Luật Hình sự thì việc xóa án tích của tòa án quyết định. Người bị kết án phải có đơn gửi lên tòa án để xem xét sơ thẩm vụ án có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi họ cư trú hoặc cơ quan tổ chức đưa họ làm việc học tập. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án, tòa án đã xét xử sơ thẩm, chuyển tài liệu về việc xin xóa án tích cho viện kiểm sát cung cấp. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu do tòa án chuyển đến, viện kiểm sát cung cấp có ý kiến bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho tòa án. Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do viện kiểm sát chuyển đến, chánh án tòa án đã xem xét sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích. Trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích, tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định này cho người bị kết án, viện kiểm sát cung cấp, chính quyền, xã, phường, thị trấn, nơi họ cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi họ làm việc học tập. Phần thứ 6. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Chương 25. Thủ tục giám đốc thẩm. Điều 370. Tính chất của giám đốc thẩm. Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Điều 371. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong các căn cứ. 1. Kết luận trong bản án, quyết định của tòa án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. 2. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử, dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. 3. Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Điều 372. Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm. 1. Người bị kết án, cơ quan, tổ chức và mọi cá nhân có quyền phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật và thông báo cho người có thẩm quyền kháng nghị. 2. Tòa án nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp huyện để phát hiện vi phạm pháp luật và kiến nghị chánh án tòa án nhân dân cấp cao, chánh án tòa án nhân dân tối cao xem xét kháng nghị. Tòa án quân sự cấp quân khu thực hiện việc kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án quân sự khu vực để phát hiện vi phạm pháp luật và kiến nghị chánh án tòa án quân sự trung ương xem xét kháng nghị. 3. Khi thực hiện công tác giám đốc việc xét xử, kiểm sát việc xét xử hoặc qua các nguồn thông tin khác mà tòa án, viện kiểm sát phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì thông báo ngay bằng văn bản cho người có thẩm quyền kháng nghị. Điều 373. Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 1. Chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp cao, bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trên quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. 2. Chánh án tòa án quân sự trung ương, viện trưởng viện kiểm soát quân sự trung ương có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án quân sự cấp quân khu, tòa án quân sự khu vực. 3. Chánh án tòa án nhân dân cấp cao, viện trưởng viện kiểm soát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. Điều 374. Thủ tục thông báo bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm. 1. Khi phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, thì người bị kết án, cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp với người có thẩm quyền kháng nghị hoặc với tòa án, viện kiểm soát, nơi gần nhất kèm theo chứng cứ, tài liệu, đồ vật nếu có. 2. Văn bản thông báo có các nội dung chính. A. Ngày, tháng, năm. B. Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo. C. Bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị phát hiện có vi phạm pháp luật. D. Nội dung vi phạm pháp luật được phát hiện. D. Kiến nghị người có thẩm quyền xem xét kháng nghị. 3. Người thông báo là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp cơ quan tổ chức thông báo thì người đại diện theo pháp luật của cơ quan tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu. Điều 375. Thủ tục tiếp nhận thông báo bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm. 1. Khi nhận được thông báo bằng văn bản thì tòa án viện kiểm soát phải vào sổ nhận thông báo. 2. Khi người bị kết án, cơ quan tổ chức, cá nhân trình bày trực tiếp về vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì tòa án viện kiểm soát phải lập biên bản. Nếu người thông báo cung cấp chứng cứ, tài liệu, đồ vật thì tòa án, viện kiểm soát phải lập biên bản thu giữ. Biên bản được lập theo quy định tại Điều 133 của Bộ Luật này. 3. Tòa án, viện kiểm soát đã nhận thông báo, lập biên bản phải gửi ngay thông báo, biên bản kèm theo chứng cứ, tài liệu, đồ vật nếu có, cho người có thẩm quyền kháng nghị và thông báo bằng văn bản cho người bị kết án, cơ quan tổ chức cá nhân đã kiến nghị đề nghị biết. Điều 376. Chuyển hồ sơ vụ án để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 1. Trường hợp cần thiết phải nghiên cứu hồ sơ vụ án để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thì tòa án, viện kiểm sát có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản để tòa án đang quản lý hồ sơ chuyển hồ sơ vụ án. Trong thời gian 7 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, tòa án đang quản lý hồ sơ vụ án phải chuyển hồ sơ của vụ án cho tòa án, viện kiểm sát đã yêu cầu. 2. Trường hợp tòa án và viện kiểm sát cùng có văn bản yêu cầu thì tòa án đang quản lý hồ sơ của vụ án chuyển hồ sơ cho cơ quan yêu cầu trước và thông báo cho cơ quan yêu cầu sau biết. Điều 377. Tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm. Người ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì có quyền quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án quyết định đó. Quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm phải gửi cho tòa án, viện kiểm sát nơi đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và cơ quan thi hành án có thẩm quyền. Điều 378. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm có các nội dung chính. 1. Số, ngày, tháng, năm của quyết định. 2. Người có thẩm quyền ra quyết định. 3. Số, ngày, tháng, năm của bản án quyết định bị kháng nghị. 4. Nhận xét, phân tích những vi phạm pháp luật, sai lầm của bản án quyết định bị kháng nghị. 5. Căn cứ pháp luật để quyết định kháng nghị. 6. Quyết định kháng nghị toàn bộ hay một phần bản án quyết định. 7. Tên của tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm vụ án. 8. Yêu cầu của người kháng nghị. Điều 379. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 1. Việc kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được tiến hành trong thời gian 1 năm kể từ ngày bản án quyết định có hiệu lực pháp luật. 2. Việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, cả trong trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. 3. Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự đối với đương sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. 4. Nếu không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, thì người có quyền kháng nghị phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan tổ chức cá nhân đã kiến nghị, biết rõ lý do của việc không kháng nghị. Điều 380. Gửi quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. 1. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải gửi cho tòa án đã ra bản án, quyết định đã có hiệu lực, pháp luật bị kháng nghị, người bị kết án, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự, có thẩm quyền và những người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến nội dung kháng nghị. 2. Trường hợp chánh án tòa án nhân dân tối cao kháng nghị thì quyết định kháng nghị kèm theo hồ sơ của vụ án phải gửi ngay cho tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm. Trường hợp chánh án tòa án nhân dân cấp cao, chánh án tòa án quân sự trung ương kháng nghị thì quyết định kháng nghị kèm theo hồ sơ của vụ án phải được gửi cho viện kiểm sát có thẩm quyền. Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải gửi quyết định kháng nghị kèm theo hồ sơ của vụ án cho viện kiểm sát cung cấp. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của vụ án, viện kiểm sát phải gửi lại hồ sơ vụ án cho tòa án. 3. Trường hợp viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp cao, viện trưởng viện kiểm sát quân sự trung ương kháng nghị thì quyết định kháng nghị kèm theo hồ sơ của vụ án phải gửi ngay cho tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm. Điều 381. Thay đổi bổ sung rút kháng nghị. 1. Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa giám đốc thẩm, người kháng nghị có quyền bổ sung thay đổi kháng nghị nếu chưa hết thời hạn kháng nghị. Việc bổ sung thay đổi kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải bằng quyết định hoặc gửi theo quy định tại khoản 1 điều 380 của bộ luật này. Việc bổ sung thay đổi kháng nghị tại phiên tòa được ghi vào biên bản phiên tòa. 2. Trước khi bắt đầu hoặc Tại phiên tòa giám đốc thẩm, người kháng nghị có quyền rút một phần hoặc toàn bộ kháng nghị. Việc rút kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải bằng quyết định. Việc rút kháng nghị tại phiên tòa được ghi vào biên bản phiên tòa. 3. Trường hợp rút toàn bộ kháng nghị trước khi mở phiên tòa thì chánh án tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm ra quyết định đình chỉ xem xét giám đốc thẩm. Trường hợp rút toàn bộ kháng nghị tại phiên tòa thì hội đồng xét xử ra quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra quyết định, tòa án gửi quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm cho những người quy định tại khoản 1 điều 380 của bộ luật này và Viện Kiểm sát cung cấp. Điều 382. Thẩm quyền giám đốc thẩm. 1. Ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm bằng hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị. 2. Hội đồng toàn thể ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân, quy định tại khoản 1, điều này nhưng có tính chất phức tạp hoặc bản án quyết định đã được ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm bằng hội đồng xét xử gồm có 3 thẩm phán nhưng không thống nhất khi biểu quyết thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án. Khi xét xử giám đốc thẩm bằng hội đồng toàn thể ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao thì phải có ít nhất 2/3 trong tổng số các thành viên tham gia do chánh án tòa án nhân dân cấp cao làm chủ tọa phiên tòa. Quyết định của hội đồng toàn thể ủy ban thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Nếu không được quá nửa số thành viên của hội đồng toàn thể ủy ban thẩm phán tán thành thì phải hoãn phiên tòa. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa thì hội đồng toàn thể ủy ban thẩm phán phải mở phiên tòa xét xử lại vụ án. 3. Ủy ban thẩm phán tòa án quân sự trung ương giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án quân sự cấp quân khu, tòa án quân sự khu vực bị kháng nghị. Khi xem xét giám đốc thẩm thì phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Ủy ban thẩm phán tòa án quân sự trung ương tham gia. Do chánh án tòa án quân sự trung ương làm chủ tọa phiên tòa, quyết định của Ủy ban thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Nếu không được quá nửa thành viên của Ủy ban thẩm phán tán thành thì phải hoãn phiên tòa. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa, thì Ủy ban thẩm phán phải mở phiên tòa xét xử lại vụ án. 4. Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, giám đốc thẩm, bằng hội đồng xét xử gồm 5 thẩm phán đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương bị kháng nghị. 5. Hội đồng toàn thể thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, giám đốc thẩm đối với bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 4. Điều này có tính chất phức tạp hoặc bản án quyết định đã được Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, giám đốc thẩm bằng hội đồng xem xét gồm 5 thẩm phán nhưng không thống nhất khi biểu quyết thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án. Khi xét xử giám đốc thẩm bằng hội đồng toàn thể thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, thì phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham gia do chánh án tòa án nhân dân tối cao làm chủ tọa phiên tòa. Quyết định của hội đồng toàn thể thẩm phán tòa án nhân dân tối cao phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Nếu không được quá nửa số thành viên của hội đồng toàn thể thẩm phán tán thành thì phải hoãn phiên tòa. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa thì hội đồng toàn thể thẩm phán phải mở phiên tòa xét xử lại vụ án. 6. Bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị thuộc thẩm quyền giám đốc thẩm của các cấp khác nhau thì hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm toàn bộ vụ án. Điều 383. Giữ người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm. 1. Phiên tòa giám đốc thẩm phải có sự tham gia của kiểm sát viên viện kiểm sát cung cấp. 2. Trường hợp xét thấy cần thiết hoặc có căn cứ sửa một phần bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, tòa án phải triệu tập người bị kết án, người bào chữa và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa giám đốc thẩm. Nếu họ vắng mặt thì phiên tòa giám đốc thẩm vẫn được tiến hành. Điều 384. Chuẩn bị phiên tòa giám đốc thẩm. Chánh án tòa án phân công một thẩm phán là thành viên của hội đồng giám đốc thẩm làm bản thuyết trình về vụ án, bản thuyết trình tóm tắt nội dung vụ án và các bản án quyết định của các cấp tòa án nội dung của kháng nghị. Bản thuyết trình và các tài liệu liên quan phải gửi cho các thành viên của hội đồng giám đốc thẩm chậm nhất là 7 ngày trước ngày mở phiên tòa giám đốc thẩm. Điều 385. Thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhận được quyết định kháng nghị kèm theo hồ sơ của vụ án, tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tòa. Điều 386. Thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm. 1. Sau khi chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa, một thành viên của hội đồng giám đốc thẩm trình bày bản thuyết trình về vụ án, các thành viên khác của hội đồng giám đốc thẩm hỏi thêm thẩm phán, thuyết trình về những điểm chưa rõ trước khi thảo luận và phát biểu ý kiến của mình về việc giải quyết vụ án. Trường hợp việc kiểm sát kháng nghị thì kiểm sát viên trình bày nội dung kháng nghị. 2. Trường hợp người bị kết án, người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng nghị có mặt tại phiên tòa thì những người này được trình bày ý kiến về những vấn đề mà hội đồng giám đốc thẩm yêu cầu. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của viện kiểm sát về quyết định kháng nghị và việc giải quyết vụ án. Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng tại phiên tòa giám đốc thẩm tranh tụng về những vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án. Chủ tọa phiên tòa phải tạo điều kiện cho kiểm sát viên, người tham gia tố tụng trình bày hết ý kiến, tranh luận, dân chủ, bình đẳng trước tòa án. 3. Các thành viên của hội đồng giám đốc thẩm phát biểu ý kiến của mình và thảo luận. Hội đồng giám đốc thẩm biểu quyết về việc giải quyết vụ án và công bố quyết định về việc giải quyết vụ án. Điều 387. Phạm vi giám đốc thẩm. Hội đồng giám đốc thẩm phải xem xét toàn bộ vụ án mà không chỉ hạn chế trong nội dung của kháng nghị. Điều 388. Thẩm quyền của hội đồng giám đốc thẩm. 1. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị. 2. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của tòa án cấp sơ thẩm hoặc tòa án cấp phúc thẩm bị hủy, sửa không đúng pháp luật. 3. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại. 4. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án. 5. Sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 6. Đình chỉ xét xử giám đốc thẩm. Điều 389. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị. Hội đồng giám đốc thẩm không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị khi xét thấy bản án quyết định đó căn cứ và đúng pháp luật. Điều 390. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của tòa án cấp sơ thẩm hoặc tòa án cấp phúc thẩm bị hủy, sửa không đúng pháp luật. Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của tòa án cấp sơ thẩm hoặc tòa án cấp phúc thẩm nhưng bị hủy, sửa không đúng pháp luật. Điều 391. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại. Hội đồng giám đốc thẩm hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại nếu có một trong các căn cứ quy định tại Điều 371 của bộ luật này. Nếu hủy để xét xử lại thì tùy trường hợp, Hội đồng giám đốc thẩm có thể quyết định xét xử lại từ cấp sơ thẩm hoặc cấp phúc thẩm. Trường hợp xét thấy cần tiếp tục tạm giam bị cáo thì Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định tạm giam cho đến khi Viện Kiểm sát hoặc Tòa án thụ lý lại vụ án. Điều 392, hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án. Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án nếu có một trong các căn cứ quy định tại Điều 157 của bộ luật này. Điều 393, sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật khi đã có đủ các điều kiện. 1. Các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ của vụ án đã rõ ràng đầy đủ. 2. Việc sửa bản án, quyết định không làm thay đổi bản chất của vụ án, không làm xấu đi tình trạng của người bị kết án, không gây bất ngờ cho người bị hại đương sự. Điều 394, quyết định giám đốc thẩm. 1. Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định giám đốc thẩm nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Quyết định giám đốc thẩm có các nội dung: A. Ngày, tháng, năm và địa điểm mở phiên tòa. B. Họ tên các thành viên hội đồng giám đốc thẩm. C. Họ tên kiểm sát viên thực hiện quyền công tố, kiểm sát viên xét xử phiên tòa. D. Tên vụ án mà hội đồng đưa ra xét xử giám đốc thẩm. D. Tên, tuổi, địa chỉ của người bị kết án và những người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quyết định giám đốc thẩm. E. Tóm tắt nội dung vụ án, phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị. G. Quyết định kháng nghị, căn cứ kháng nghị. H. Nhận định của hội đồng giám đốc thẩm, trong đó phải phân tích những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng nghị. Y ngắn, điểm, khoản, điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự, bộ luật hình sự mà hội đồng giám đốc thẩm căn cứ để ra quyết định. K. Quyết định của hội đồng giám đốc thẩm. Điều 395, hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm và việc gửi quyết định giám đốc thẩm. 1. Quyết định của hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định, hội đồng giám đốc thẩm phải gửi quyết định giám đốc thẩm cho người bị kết án, người đã kháng nghị, viện kiểm sát cung cấp, viện kiểm sát, tòa án nơi đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị hoặc người đại diện của họ, thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người bị kết án cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người bị kết án làm việc học tập. Điều 396, thời hạn chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc xét xử lại. Nếu hội đồng giám đốc thẩm quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định, hồ sơ vụ án phải được chuyển cho viện kiểm sát cung cấp để điều tra lại theo thủ tục chung quy định tại bộ luật này. Nếu hội đồng giám đốc thẩm quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại vụ án ở cấp sơ thẩm hoặc cấp phúc thẩm, thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định, hồ sơ của vụ án phải được chuyển cho tòa án có thẩm quyền để xét xử lại theo thủ tục chung quy định tại bộ luật này.